Hồi thứ 47, Ngũ Đính Trì, Độ Kim Dùng Phép, Sản Long Trì, Trung Hậu Lâm Bồn. Khi Trung Hậu đi gần tới mé sông, ngó thấy chiến thuyền của Lưu Trinh giao chiến với Tiêu Mân bị hao gần phân nửa. Trong lòng bối rối, không biết tính kế gì, bèn nói với Ngũ Ấn rằng:
"Như cậu tử muốn sống thì truyền cho quân Sở lui ra, bằng không thì tánh mạng chẳng còn."
Ngũ Ấn mắng lại rằng:
"Tao quyết liều mình vì nước, dù có tan xương nát thịt cũng chẳng phàn nàn. Côn Sủ Phụ mi khéo nói lan loàn, hễ đã làm đứng anh hùng thì chẳng khi nào sợ chết. Mi có chém giết thì ra tay đi."
Trung Hậu nổi giận mà rằng:
"Tại số mi muốn chết, chớ trách ta vô tình."
Nói rồi liền nắm hai chân Ngũ Ấn tét ra làm hai rồi tung lên trên không, tức thì rơi xuống thịt xương tan nát. Lúc đó vợ chồng Ngũ Tân nhào ra lăn khóc. Trang Dương và mấy vị phu nhân khuyên giải dây lâu, Ngọc Nga mới tỉnh lại, lau nước mắt than rằng:
"Con ôi, mẹ sinh được hai anh em con, cũng tưởng ra tài khuyển mã lập công, cùng nước nhà để đền ơn dưỡng dục cho cha mẹ, cùng thừa diêu nói nghiệp giữ nhà. Sách có chữ: phụ tử chất môn thừa sủng mạng. Con ôi, tuy chưa hưởng tức lộc xe trăm cổ, nhưng cũng để thơm cho tiếng ngàn năm, biết bao giờ cho thấy hơi tâm, mẹ mỏi mắt môn lư ỷ vọng."
Than rồi cầm đao lên ngựa rượt theo Trung Hậu. Trung Hậu liệu bề đem Tề Vương với Yến Anh xuống ngựa không nổi, bèn điểm chúa hô thần, đòi Phong Ba tới bảo rằng:
"Nay vợ chồng ta đến đây dự hội kỳ bàn, vua tôi đều bị dây, có thuyền mà không xuống được, nên phiền chư thần đổi gió lên, đánh chìm các chiến thuyền của Tiêu Mân, đặng giải dây cho Tề chúa."
Chư thần dâng lệnh, tức thì nổi gió kéo mây, cột buồm gãy cờ đều bay xuống nước, chiến thuyền thảy đều tan bể nát, quan quân đều chết trôi chết nổi, kẻ chìm thay người tấp vào bờ. Tiêu Mân ngó thấy ngẩn ngơ, Ngũ Tân lại đốc quân ra vây phủ. Trung Hậu thấy có chiến thuyền của Tiêu Mân tuy bị chìm, Lưu Trinh có thế đắc thắng, nhưng vua tôi Tề Dương cũng xuống thuyền không được, bèn bảo Điền Côn ở lại bảo giá, còn Liêm Thải Hoa và Liêm Can theo mình mà giao chiến với quân Sở. Mấy người dâng lệnh xong rồi, Trung Hậu đánh qua phía tây, Ngũ Tân lại đốc xuất mấy vị vương tức áp tới vây đến Trung Hậu tưng bừng. Từ khi bày hội kỳ bàn gây sự chiến tranh tới lúc này, cả hai ngày hai đêm mà người không lì giáp, ngựa chẳng hở yên, hết ngày tới đêm thấy đều mỏi mệt. Lúc đó Trung Hậu chạy qua phía tây không nổi, bèn trở ngựa qua phía đông, xảy gặp một viên nữ tướng tay cầm can đao, mình cưỡi đào qua mã, bèn hỏi rằng:
"Nữ tướng đó tên họ là gì?"
Độ Kim đáp rằng:
"Ta họ Biện, tên Độ Kim, vợ của Đông Bình Dương Liễu Cái. Như sủ phụ biết danh ta lợi hại thì xuống yên chịu trói cho rồi. Nếu chấp nghe chẳng chịu nghe lời thì ta sẽ bắt sống mà rửa hờn cho Dương Điệt."
Trung Hậu cả giận, hoa định tề đao chém tới. Độ Kim cũng đưa đao gạt qua. Hai người trăm hiệp xông qua mà cũng chưa biết ai thắng bại. Biện Độ Kim biết Trung Hậu là một tay đao thương thuần phục, võ nghệ cao cường, dùng sức mà địch hoài e chẳng nổi. Bèn sinh ra kế giả chém bậy một đao, quay ngựa bỏ chạy dài. Trung Hậu biết kế nhưng cũng giục ngựa đuổi theo. Khi Độ Kim ngó lại thấy Trung Hậu đuổi đã gần tới, liền điểm ít tiếng chân ngôn, liền cây Ngũ Đinh Thần Chùy lên trên không, tức thì thiên âm địa hồn, hào quang túa ra muôn đạo. Trung Hậu chẳng biết bảo bối ấy là vật gì, các tướng tề thấy đều kinh hãi, trong cơn nguy cấp không biết làm sao thoát thân. Trung Hậu bèn ngửa mặt lên trời vái cùng bà Lê Sơn Lão Mẫu. Vừa lúc Lão Mẫu ngồi trên bồ đoàn, sực nhớ lại vua Tề đi dự hội kỳ bàn, bèn biến ra một đạo kim quang bay thẳng tới Hoài Nam mà giải cứu. Khi Lão Mẫu tới nơi đứng lại trên mây mà xem thì thấy cây thần chùy đã gần đánh tới đầu Trung Hậu. Lật đật niệm thần chú thâu cây thần chùy vào trong tay mình, rồi kêu Độ Kim bảo rằng:
"Ta vốn thiệt là Lê Sơn Thánh Mẫu, chẳng phải loài yêu quái tà ma. Này tới đây cứu học trò ta, mi chẳng được hại học trò ta.
Độ Kim nghe mấy lời dân dẫn trên mây như vậy, khi ngó lên thì thấy đám tường dân đã bay xa, mới nghĩ thầm rằng con sủ phụ này chưa tới số, nên mới có thánh mẫu cứu sinh. Nghĩ rồi lại dục ngựa tới đánh Trung Hậu hơn trăm hiệp, mà sức cũng cầm đồng. Trung Hậu mới nghĩ rằng, nếu như mình cứ ở đây đánh với con này, mãi sợ không ai bảo phò tề dúa trăng. Bèn quay ngựa lại mà chạy qua phía tây nam. Độ Kim cũng dục ngựa đuổi theo. Trung Hậu liền dùng thế hội đao, chém trúng Độ Kim một đao trên nóc, tức thì té nhào xuống ngựa chết tươi.
Khi Trung Hậu chạy qua phía tây nam rồi, lại gặp một viên nữ tướng chặn đường mà đánh. Trung Hậu xem tướng Sở gương mặt tợ qua đào, nước da bóng như tuyết, mình cưỡi con bạch mã, tay cầm cây chĩa ba, bèn nói rằng: "Bớ tướng Sở, làm người phải biết thời thế mới gọi là thuận theo lòng trời. Việc này cũng bởi tại nơi ai, chứ mổ không mang lòng gây họa." Công chúa đáp rằng: "Ta là Ngân Hoa công chúa, vợ của Trấn Giang Dương. Mi phải mau xuống ngựa đầu hàng, nếu trễ nải thì ta cho một chĩa ba xuống âm phủ."
Trung Hậu nổi giận hô đao chém tới. Công chúa cũng múa chĩa đâm đùa. 300 hiệp chưa định hơn thua. Trung Hậu liền ám thí tiên pháp, bèn thò tay vào trong túi áo, lấy cái âm dương kiếm ra chiếu ngang mặt công chúa 2-3 lần mà không thấy linh nghiệm. Công chúa cười rằng: "Bớ con sủ phụ, những đồ tà thuật đó có làm gì ta nổi." Nói rồi hoa chĩa đâm 3 liền. Trung Hậu né qua khỏi rồi cũng hoa đao chém tới. Hai người đánh nhau 100 hiệp nữa, Liêm Thoại Hoa lại dục ngựa lướt tới mà trợ nguy. Công chúa nói: "Mi là con nào dám tới đây đánh với ta?" Nói rồi cũng hoa chỉ 3, đánh dùi một hồi. Trung Hậu thấy có người giúp sức, mới nghĩ tay đặng dây lâu, bèn niệm chú hô thần, bắt ấn trưởng tâm lôi tới đánh công chúa, mà không thấy linh nghiệm. Cũng trơ trơ, công chúa cười mà rằng: "Mi có phép gì nữa làm đi cho ta coi." Trung Hậu liền niệm chú ngũ lôi, sấm sét vang trời, giống như lửa đốt. Công chúa đề phòng chẳng kịp, lại bị thần ngũ lôi đánh té nhào xuống ngựa, hồn xuống âm ti. Nguyên Ngân Hoa công chúa là Nguyệt Sát Tinh giáng thế, được 51 tuổi, nay bị tán mạng về tay Mão Đoan Tinh là Trung Hậu. Lúc đó Trang Dương với Ngũ Tân đứng trên gò cao quan chiến, thấy công chúa bị ngũ lôi đánh chết, trong bụng dường như dao cắt, liền phất cờ giống trống dục quân đuổi theo. Trung Hậu chạy tới phía nào cũng có sở binh ngăn trở. Khi đánh vào Trung Dinh thì gặp Bạch Ngọc Thị Nga, là vợ của Ngũ Tân, buông ngựa cự chiến. Lúc ấy Trung Hậu mắt đổ hào quang, té xỉu xuống đất. Ngọc Nga chạy lại muốn cắt đầu đem về dân công, bỗng thấy hào quang muôn đạo thẳng xong, Ngọc Nga đã đem lòng khiếp sợ, mới đánh tay đoán quẻ biết Trung Hậu gần đẻ Long Nhi, số trời đã định rồi. Nước Tề thì đang khi hưng thịnh, nếu ta chẳng cứu người nguy cấp, sợ khi phạm tội với trời. Bèn xuống ngựa bước tới kêu rằng: "Trung nương nương lai tỉnh." Kêu luôn 3-4 tiếng, Trung Hậu mới mở mắt. Nhìn thấy Ngọc Nga liền tạ ơn thứ tha chẳng giết mà rằng: "Mong ơn phu nhân rộng lượng, cám đội ơn ấy đời đời. Số là chẳng phải ai gia muốn gây nên thù oán, bởi Trung Hiếu Dương lập hội kỳ bàn, vua tôi đều mắc tai nạn, muôn đội ơn phu nhân tha sát. Còn như sự công tử bị chết ấy cũng tại nơi người. Ai gia đã khuyên giải hết lời, mà công tử cũng 1-2 liều chết. Vì công tử nhiều điều mắng nhiếc, nên ai gia làm việc vô tình. Xin phu nhân thay cho ai gia ra khỏi trùng dây, thì sẽ có ngày báo đáp." Ngọc Nga nói: "Hãy việc gì cũng đã có hoàng thiên sớm định, chúng ra trường chẳng phải nói chuyện dài dòng. Nay ta giá trá bại cho nương đuổi theo, chờ cho ra khỏi vùng dây rồi sẽ lo phương thai sản." Trung Hậu cúi đầu tạ ơn, Rồi hai người cầm đao lên ngựa, giả đánh cùng nhau ít hiệp. Ngọc Nga giả thua chạy, Chu Mộc giục ngựa đuổi theo. Quân sở chẳng ai dám ngăn đường, để cho Ngọc Nga chạy. Khi chạy được một đổi xa chẳng còn ai ngó thấy, Ngọc Nga liền quay ngược về Vinh An nghỉ. Còn Trung Hậu ra khỏi Trùng Dây, rồi một mình một ngựa ngó bốn phía. Chẳng thấy nhà cửa xóm làng, đi vừa tới một cụm rừng kia, bụng đau quặn bèn xuống ngựa, ngồi ngay gốc cây cổ thụ. Vừa mới ngồi nghỉ an, bỗng ngó thấy một tấm đá hình như cái bia, có chạm ba chữ lớn, Sản Long Trì, rõ ràng. Trung Hậu nghĩ rằng, ấy là ý trời xui khiến, bảo ta sinh tại chỗ này. Kế bụng đau như cắt, bèn nhắm mắt cắn răng mà chịu. Bỗng thấy thổ thần và các vị trị nhật công tào tới tâu rằng, nay chúng tôi dâng lệnh Ngọc Đế, đưa Kim Sĩ Long giáng phàm. Một hơi giấc điệp mơ màng, đã sinh đặng một vị hoàng nam tề quốc. Trung Hậu vừa mở mắt thì đã sinh rồi. Bồng con luyện ngọc tuôn rơi, đồ y phục một manh không có. Trời làm mùng, đất làm nệm. Chừng dư giờ tí canh ba, càng nhìn con càng xót xa. Tuổi phận trẻ khóc òa và than thở rằng, phải chi ở cung viện, thiếu gì cung nữ thế nữ, lại ê hề sáng phụ ồn bà. Này tới Hoài Nam đi địa khai hoa, cắm cảnh nỗi lìa cha cách mẹ. Biết ngày nào mẹ con gặp mặt, hay là tới lúc đại hội trường gian chăng? Lúc ấy trống triều lâu nhặt thúc, già đã gáy tan canh, mới cởi áo và cắn máu đầu ngón tay, viết tờ huyết chiếu viết rằng, tháng Nhâm Tuất trong năm Mậu Ngọ, tiết Trùng Dương sâu độ 5 ngày. Dương phụ vốn hiệu Tề Tuyên, còn mẫu hậu là Chung Vô Diệm. Tới Hoài Nam kỳ bàn đại hội, sinh ra tại Sản Long Trì. Điền Đơn là tên của Dương Nhi, nối cơ nghiệp cho Điền Gia Tông Tổ. Như phần có quan sinh môn hộ, thì sẽ gặp lương nhân đem về bảo dưỡng lớn khôn. Nếu như ông cha chẳng tích đức cho nhi tôn, gặp beo cọp chẳng toàn tánh mạng. Trung Hậu viết xong huyết chiếu, gói lại tươm tất, rồi gắt nhau rúng cho con. Cởi áo nhung bào ra mà ủ con nằm lại đó. Than khóc một hồi thì trời vừa sáng, xảy ra gió thổi lao xao, như tiếng quân reo ó dậy. Trung Hậu lật đật cầm đao lên ngựa, vừa đi vừa ngó lại chỗ Sản Long Trì. Biết bao nhiêu đoạn thảm tình ly, con với mẹ Bắc Nam đôi ngã. Nói về Trung Hiếu Dương sáng ngày ấy thăng trướng, tra điểm chúng tướng, lựa 3.000 quân dũng sĩ đều cho cầm đoạn đao và bảo, nằm sải ra giữa đất, hãy thấy ngựa vợ chồng vua Tề và các tướng Tề đi qua, thì chém cho què cẳng ngựa. Các tướng đều dâng lệnh làm y như kế. Còn Liêm Thoại Hoa đêm ấy suốt cả đêm đi kiếm Trung Hậu, tới sáng ngày mới gặp. Vừa quay ngựa trở về, chỉ thấy quân sở nằm liệt ra đầy đất, không biết là sự gì. Trung Hậu bèn kêu Thoại Hoa thối lui lại và nói rằng, nếu Dương tức xong pha, thì bị ác kế của Ngưu Tân đó. Nói rồi liền niệm chú hô thần, đòi vũ sư tới mà bảo rằng, nay A Gia tới Hoài Nam bị dây, mắc kế của Ngũ Tân. Tuy làm ra thì ở giả bất nhân, nếu chẳng làm mưa thì làm sao cho bảo toàn tánh mạng. Bốn vị Long Thần dâng lệnh, tức thì nổi gió làm mưa. Trong giây lát nước chảy bằng đồng, quân sở chết trôi như kiến. Vua tôi nước sở thép dậy, như điên như dại. Bèn nghĩ, sách có chữ hại nhân nhân hại, có sự này cũng tại nơi ta. Kế đó xảy có một viên lão tướng bước ra thưa rằng, tôi xin đi bắt vợ chồng vua Tề, trả thù cho huynh trưởng. Ngũ Tân cũng dặn dò phải cho cẩn thận. Huỳnh Mậu cúi đầu vâng lệnh, tay cầm cây hỏa kích, thoát lên lưng ngựa, xông ra đón đường. Trung Hậu vừa muốn giao phong thì Liêm Thoại Hoa tâu rằng, xá chi đồ vô danh tiểu tốt mà nhọc sức quốc mẫu ra tay. Nói rồi liền hoa đao tới hỏi rằng, bớ tướng sở tên họ là gì? Tướng sở đáp, ta tên là Huỳnh Mậu, chức là tiền bộ tiên phong. anh ta là Huỳnh Dung, đã làm Tây vô diệm. Nếu như mi biết chuyện, hãy kêu con sử phụ ra đây.
Thoại Hoa nói, mi là thằng tiểu tốt, Trung Hậu có giết cũng giơ tay, mau mau đưa cổ lại đây, đặng cho ta rước về địa phủ.
Huỳnh Mậu cãi giận, đưa hỏa kích đâm liền, kẻ đao người kích đến hơn 300 hiệp. Huỳnh Mậu liệu bề cự địch không nổi, quay ngựa bỏ chạy. Thoại Hoa cũng giục ngựa đuổi theo và thét lên một tiếng nói rằng,
cẩu tặc chạy đâu cho khỏi.
Nói dứt lời thì đao đem trúng đầu của Huỳnh Mậu, nát óc chết tươi. Quân sở áp tới cướp thay đem về trại. Trang Dương khóc ngất một hồi, Ngũ Tân liền bước tới khuyên giải.
Hồi thứ 48. Thế đường cùng, Ngũ Tân bị bắt, Cúc Khải Hoàn, Trung Hậu ban sư.
Nói về Ngũ Tân, thấy Trang Dương thương tiếc Huỳnh Mậu thì bước tới tâu rằng, xin chúa thượng an lòng để ngu thần xuất trận, bắt con sứ phụ mà trả thù cho Huỳnh Tiên Phong. Tâu rồi bèn truyền bảy vị phu nhân y theo phương hướng mà mai phục. Sắp đặt xong rồi, cầm thương lên ngựa thẳng ra trước trận kêu rằng,
bớ chung sứ phụ, có Trung Hiếu Dương ở đây, nay ta quyết sinh tử với mi mà rửa hờn cho mấy tướng.
Trung Hậu thấy Trung Hiếu Dương tới trận thì cảm mừng đáp rằng,
Ngũ Dương gia, sự chiến này chẳng phải ai gia đề binh phạt sở, tại nhà ngươi lập ra hội kỳ bàn, mát lòng thô đoạt tề quốc giang sơn, nên mới mời vợ chồng ai gia phá hội phong giang, lầu 10 tầng cao vọi, binh tướng đều mai phục bốn bên. Bởi tại ai mà làm sự chẳng nên, trên đầu có tam quan soi xét, sao Dương gia không biết nghĩ? Ông cha trước lên đồng cửu đỉnh, sở với tề hòa hảo anh em tới bây giờ làm việc huy tâm, cũng tại nhà ngươi gây ra mối họa. Vậy hãy nghe ai gia mà bãi binh đi, để bá tánh khỏi làm than.
Ngũ Tân nghe mấy điều nổi giận, hoa ngân thương đâm tới. Trung Hậu cũng đưa đao ra đỡ, đánh hơn 100 hiệp. Trung Hậu lại nói với Ngũ Tân rằng,
xin Dương gia bất giận, cho vợ chồng ai gia về nước thì cảm ơn ngàn đời.
Ngũ Tân nói, con sử phụ này đừng có khoe tài múa miệng, ta với mi quyết một mất một còn. Hai người lại đánh dùi với nhau hơn 200 hiệp nữa, cây đao chẳng rời tay, người không liền ngựa. Thế cưỡi cọp dù muốn xuống cũng khó lòng. Sách binh thư có nói, cường giả trí thủ, nhược giả lực gia, để dùng kế mà bắt Ngũ Tân, vợ chồng mới về nước đặng. Nghĩ rồi lại đánh nhau một hồi nữa, hai ngựa giao kề, đau thương rang rãng. Trung Hậu liền dùng thế hồi mã, quay lại sau lưng chụp lấy nhung bào của Ngũ Tân, một tay giơ hổng lên nằm ngang trên lưng ngựa. Lúc đó Sở Trang Dương ngó thấy kinh hồn, bảy vị phu nhân đều thất vía. Vợ của Ngũ Tân là Ngọc Nga cũng giục ngựa đuổi theo tiếp cứu mà không kịp. Bèn quay ngựa về dinh, tâu với Trang Dương rằng, xin chúa thượng truyền lệnh thâu binh cho chồng tôi khỏi lâm họa. Trang Dương khuyên giải rằng, Dương tẩu chớ bi thương, trẫm nhờ công cán của Dương huynh rất nhiều, nhưng nay Ngũ Dương huynh còn thì trẫm cũng còn, bằng Ngũ Dương huynh mà có bề gì thì trẫm sống sao cho đổi. Thôi để sai một người qua cầu khẩn với Chung nương nương, chịu nhận tề làm thượng ban, sở quốc tấn cống xưng thần, 6 năm bồi thường cống lễ. Ngọc Nga nghe vua phán cả đẹp, cầm lệnh tiễn phát ra, rao tam quân chúng tướng, không ai được ngăn trở. Bởi cớ ấy, Trung Hậu mới thoát khỏi trùng dây. Khi ấy Trung Hậu đi được thông thả, quân sở chẳng một ai dám ra tay. Vừa gặp Tuyên Dương và các tướng tề thì mừng rỡ khôn cùng. Trung Hậu khi ấy mới hỏi Ngũ Tân rằng, Ngũ Dương huynh bữa nay đã chịu đầu hàng ai gia hay là chưa? Bằng không để ai gia cho một đao biết mặt.
Ngũ Tân mắng lại rằng, con quỷ dạ xoa, mi đã bắt được ta,
chém giết gì thì tự ý. Ta là một đấng trung thần gan dạ, có lâu đi hàng phục.
Dứt lời bèn nói lớn nữa rằng:
Sao, mấy vị phu nhân ở đâu? Không tới phân thây con số phụ này muôn đoạn.
Trung hậu cũng làm thinh, truyền cho chúng tướng mau lui bên về Phong Ma lãnh. Khi Tề Dương với Trung hậu cùng các tướng về tới dinh trại mình, Liêm Pha ra nghinh tiếp. Trung hậu an ủi rằng:
Liêm soái miễn lễ, ai gia nhờ có nguyên soái qua giữ dinh trại nơi đây vững bền, mới bắt Sở Ban hàng phục được.
Liêm Pha tạ ơn xong, Trung hậu lại truyền cho Đao Phủ Quân đè Ngũ Tân xuống, lột hết khôi giáp, bẻ nát cái ngọc đai đi, trói chặt lại rồi bỏ ngồi ở giữa đất.
Nói về Trang Dương dẫn theo ít môn binh và bảy vị phu nhân cùng văn võ bá quan đi tới Tề Dinh chịu tội. Không về đi vừa tới đơn phụng lãnh, Điền Đăng với Liêm Ấn Tưởng là truy binh, tức thì truyền quân hỏa pháo bắn vãi ra như mưa, quân Sở chết vô số. Trang Vương truyền cho các tướng thảy điều xuống ngựa, thông báo vào Tề Dinh. Quân Kỳ Bài vào tâu lại cho Tề Dương và Trung Hậu hay.
Trung Hậu mới nghĩ rằng Ngũ Tân là một vị trung thần bên nước Sở, và lại là tướng tâm phúc của Trang Dương. Để ta làm nhục cho nó biết tai, kẹo nó hay khoe tài múa mỏ. Nghĩ rồi bèn truyền cho Đao Phủ Quân dẫn Ngũ Tân ra trước dinh. Hai bên gươm giáo sáng ngời, Ngũ Tân lòng không run sợ, cứ đứng sững không quỳ. Quân sĩ hai bên khuyên rằng:
Chúa Thượng và Quốc Mẫu ngồi ở trên trướng, sao nhà ngươi không quỳ xuống chịu tội đi cho khỏi chết?
Ngũ Tân nạt và nói rằng:
Bây là đồ tiểu súc, biết chi dám nói chuyện với ta. Lúc ngày thường ta biết thiên hạ quý ta, chứ ta thì chẳng biết quý ai hết.
Nói rồi lại kêu tên Chung Vô Diệm mắng rằng:
Bớ con Chung Sử Phụ, ta là một đấng anh hùng đội trời đạp đất, có lẽ đâu đi chịu hạ mình với con đàn bà. Xưa nay úy tử bất anh hùng, mặc ý ngươi lăng trì xử tử.
Trung hậu nổi giận mà rằng:
Ta đã đôi ba phen khuyên dỗ, nhà ngươi là sĩ mạ nhiều lời, Ngự Lâm Quân dẫn ra pháp trường chém quách cho rồi, còn Điền Côn ở đâu? Con mau cầm lệnh đi ra giám trảm cho mau.
Đông Độ Dương dâng lệnh, cầm thương lên ngựa dẫn theo 3.000 quân Ngự Lâm, phát 3 tiếng pháo, trói gô Ngũ Tân lại, khiêng ra nơi pháp trường. Khi vua tôi nước Sở mới đi tới núi Đơn Phụng, bị Điện Năng với Liêm Ấn dùng quả pháo bắn thối lui, mới sai người đi vào thông báo bên Tề Dinh. Người hãy còn đứng bên núi đợi tin, sảy nghe tiếng pháo nổ vang trời, ngó qua dinh Tề, thấy có một đạo quân, đi trước có một cây cờ trắng, nhìn kỹ lại mới biết là Ngũ Tân đi chém. Trang Dương hoảng kinh hỏi rằng:
Triều thần ai dám tới dinh Tề cầu xin đưa đồ báo ngọc mà chuộc tội cho Ngũ Dương huynh chăng?
Vừa dứt tiếng, sảy có một viên lão thần bước ra lãnh mệnh. Trang Dương cả mừng, xem lại người ấy tên là Thân Tự, làm chức tể tướng đã hai triều vua, thiệt một vị trung thần bên nước Sở. Trang Dương mới dặn rằng:
Khanh hãy qua dinh Tề tâu cùng Tuyên Dương với Trung Quốc Mẫu hay, nói rằng ai gia xin gửi lời nhường nước Tề làm thượng quốc, nước Sở xin cống thần cùng dân đồ châu báu chuộc tội cho Ngũ Tân. Nhưng khanh qua đó nói đắc lời, chừng trở về trẫm sẽ ban trọng thưởng.
Thân Tự vâng lệnh lên ngựa, thẳng tới dinh Tề ra mắt Điền Năng, tỏ các sự tình. Kế Trang Dương cũng sai người đem những đồ cống lễ tới nữa. Điền Năng mới sai Kỳ Bài Quân tới quan chánh ti bảo tấu cho vua hay.
Trung hậu cả mừng, liền sai quân cầm cái lệnh tiễn tới pháp trường, nói với Điền Côn hãy khoan chém Ngũ Tân. Rồi lại sai quân Ngự Lâm ra đòi Thân Tự vào ban hỏi. Khi Thân Tự tới trước Huỳnh La Trướng, quỳ lại tung hô xong rồi tâu rằng:
Nay ngu thần dân lệnh quốc dương
đem đồ châu báu tấn cống, cầu xin tha tội cho Ngũ Tân. Sở Ban chịu xưng thần, ngàn năm cũng minh tâm khắc cốt.
Trung Hậu đáp: việc đó chẳng phải ai gia gây họa, vì Ngũ Tân với Động đao binh, bây giờ thì phân gia xẻ thịt cũng ưng. Phiền thừa tướng về tâu với Sở Dương hay, ai gia chẳng dám dẫn các đồ cống lễ.
Thần tự nghe nói hỡi ôi, không biết nói làm sao nữa. Đang lúc bối rối như tơ giò, bỗng thấy Quân Kỳ Bà vào tâu rằng: có Bạch thị phu nhân tới, xin ra mắt nương nương.
Trung Hậu nghĩ thầm rằng: ta hội khai hoa kết quả, có mang ơn Bạch thị Ngọc Nga, như lúc đó người cố chấp chẳng tha, thì mẹ con sao cho toàn tánh mạng. Nghĩ rồi liền sai Liêm Thoại Hoa ra trước quân môn, mời Bạch thị phu nhân vào. Ngọc Nga đi theo Thoại Hoa thẳng tới Huỳnh La Trướng, ra mắt Tuyên Dương với Trung Hậu xong. Trung Hậu nói: chẳng hay phu nhân tới đây có việc chi chăng?
Ngọc Nga tâu:
vì chồng tôi gây ra họa lớn, làm cho phạm tội với nương nương. Nay quốc vương tôi đã biết sự lỗi lầm, nên mới sai thân tự đưa đồ tấn cống. Xin nương nương mở lòng giảng trọng, tha chồng tôi cho khỏi làm quỷ không đầu. Trước là hai đứa hòa hảo cùng nhau, sau nữa sinh dân khỏi lâm cơ đồ tháng.
Trung Hậu đáp: tội Ngũ Tân đã dư muốn chết, xin Dương Thư hãy khá an lòng. Như nay mà Dương Thư đã tới đây nói với A Gia mấy lời như vậy, thì A Gia có lẽ đâu từ chối. A Gia xem vâng lời Dương Thư, chịu tha bề tử tội. Còn như tội sống thì phải hành hình.
Xin Dương Thư hãy trở về dinh, tâu lại cho Trang Dương hay mọi lời sau trước.
Ngọc Nga cảm mừng đáp tạ, bèn từ biệt vợ chồng Trung Hậu, rồi lên ngựa chạy bay về dinh mình thông báo cho vua hay. Kế đó, Trung Hậu truyền cho Yến Thừa Tướng tra điểm lương tiền và những đồ cống lễ xong rồi, mà chưa thấy hàng biểu. Yến Anh trở về tâu lại. Trung Hậu nói: chưa có cũng chẳng hại gì, để tha Ngũ Tân về sẽ hay. Nói rồi, liền truyền Quân Kỳ Bài cầm lệnh tiễn, tới biểu dụ cho Lưu Trinh hay, đừng giao chiến với Tiêu Mân nữa. Kế giây lát, Điền Côn dẫn Ngũ Tân trở về phục chỉ. Khi Ngũ Tân tới trước quân trướng, hai mắt cứ ngó Trung Hậu lườm lườm, đứng hoài mà không chịu quỳ. Lại thấy thân thừa tướng tới nói: Trang Dương sai tôi dâng biểu đầu hàng và đưa những đồ châu báu đặng chuộc tội cho Dương gia, sao Dương gia không quỳ lạy tạ ơn, cứ đứng làm chi hoài như vậy?
Ngũ Tân nghe nói cả giận mắng rằng: lão già này khéo nói bậy, Ngũ Tân là một vị Dương gia, sách có câu úy tử bất trung thần, dù có chết cũng danh lưu thiên cổ.
Trung Hậu nghe Ngũ Tân mắng thân tự như vậy, tức thì nói lớn rằng:
đồ nghiệt súc, ta tha chết mà chẳng có biết ơn. Nay vua nhà ngươi đã dâng biểu xưng thần, còn ngươi cứ quật cường theo tánh cũ. Ngự lâm quân, đưa nó ra trước quân môn, đánh đòn đủ 40.
Quân ngự lâm dâng lệnh, dắt Ngũ Tân ra đè sắp xuống khảo đủ 40 côn. Thần tự quỳ xuống tâu rằng:
nương nương đã có từ tâm mà tha giết, thì đánh đòn cũng chẳng ích gì. Xin nương nương hãy nể thể diện cho Trang Vương, bởi vì có Bạch thị đã tới đây thú tội.
Yến Anh thấy vậy cũng giả bộ kêu nài, mà xin giùm cho Ngũ Tân.
Trung Hậu nói: A Gia cũng vì tình hai khanh mà tha chết cho Ngũ Tân, nhưng bây giờ tha nó về thì nó còn sinh sự nữa. A Gia phiền thân thừa tướng về tâu lại cho Trang Vương hay, mau đưa hàng biểu tới đây, bằng không thì ta sẽ đạp đổ thành trì Sở Quốc.
Thần tự cúi đầu tạ ơn. Kế đó Trung Hậu lại truyền cho ngự lâm quân đuổi Ngũ Tân đi ra khỏi cửa. Ngũ Tân mắc cỡ cúi đầu đi một nước. Tới Đơn Phụng Lãnh, Liêm Nguyên Soái cũng biết Trung Hậu tha Ngũ Tân về, đi cùng với thân thừa tướng, nên chẳng tra hỏi việc gì. Lúc đó Ngũ Tân hai chân đau quá nên đi không đổi, bèn ngồi xòa xuống đất nói với thân tự rằng:
Chúa thượng làm gì thấp mưu quá vậy? Một mình ta chết cũng chẳng đủ hại gì Sở Bang, sao lại đưa đồ kim ngân châu báu mà chuộc ta về làm chi? Khiến ta mặt chẳng còn dám ngó các vị triều thần. Thôi lão tướng để ta chết đây cho khuất mắt. Thân tự khuyên giải rằng, như vương gia có sự hại gì đến bản thân, chắc chúa thượng cũng chẳng sống ở đời. Giả lại, binh gia thắng bại cũng là việc thường, hãy nhẫn nhục mưu kế khác. Khi hai người đang ngồi đàm đạo với nhau, bỗng thấy quân vương đưa khôi giáp, thương mã tới trả lại cho ngũ vương gia. Hai người đứng dậy, lãnh các đồ rồi thân tự đỡ ngũ tân lên ngựa mà đi. Ngũ tân lên ngựa rồi, càng đau càng giận, chỉ mặt Điền Côn mà nói rằng, này con sủ phụ đánh ta 40 trượng, thù sâu tợ biển, oán chất bằng non, như ta có chết đi mới quên cái thù này. Cũng có ngày kia ta bắt được nó, cứ 1 roi thì ta trả cho nó 10 roi, kẹo nó quen thói làm nhục tôi không thần nó sợ. Cha con Liêm Pha, Điền Côn và Điền Năng thấy vậy tức cười mà cũng không trả lời. Ngũ Tân liền bắn lại 3 mũi tên, rồi theo thân tự về tước Hoài Nam dinh trại. Nói về Sở Trang Dương ngồi đợi tin Ngũ Tân, chưa biết kiết hung vẻ nào. Vừa tôi đang ngồi lo rối ruột, xảy đâu thấy Kỳ Bài Quân vào báo rằng thân thừa tướng và Trung Hiếu Dương đã về tới. Trang Dương mừng rỡ khôn cùng, liền bước ra khỏi thành dinh tiếp rước. Ngũ Tân đi tới nơi, quỳ xuống tâu rằng, mạc tướng bất tài thất cơ, lầm phải tay con sủ phụ, làm trai như vậy xấu hổ biết là giường nào. Đã mong ơn chúa thượng đưa bạc vàng mà chuộc ngu thần về, lại phiền chúa thượng xuất dinh nghinh tiếp, tội ngu thần đã dư muốn chết. Trang Dương nói, dù chết bạc vàng trong nước thì trẫm cũng chẳng tiếc gì, miễn chuộc cho Đặng Dương huynh, gặp mặt nhau cũng đành lòng mát dạ. Ngũ Tân cúi đầu lạy tạ, rồi dây lại nói với 7 vị phu nhân rằng, ta có 1 cục máu nóng, nhiệt huyết còn để bên dinh tề, thề có vô diệm thì chẳng có Ngũ Tân, quyết một lòng chẳng đội trời chung. Trang Dương nói, Dương huynh đừng vội nói, việc đó để về sau, chờ tu binh mãi mã có dư, sẽ cùng con sư phụ quyết một phen sinh tử. Năm sau tiết xuân thiên hòa phú, đến Lâm Tri cũng chẳng muộn chi. Dương huynh hãy về tịnh dưỡng một thời gian, chờ khi binh hùng tướng mạnh, lúc đó ta sẽ khởi binh trả thù. Ngũ Tân tâu, tôi giận con sư phụ căm gan, dù có bắt được tôi mà chém đi tôi cũng ân. Đàn này làm nhục lân quốc công thần, đánh cho tới tan da nát thịt. Chờ tới lai xuân tôi sẽ đại hưng binh mã, tới Lâm Tri bắt cho Đặng con sủ phụ mới thỏa lòng căm hận. Trang Dương nghe nói cảm mừng, bèn truyền cho quan chánh ti đem binh sách mà tra xét lại, thì thấy chết hết 3 viên thượng tướng, 1 viên nữ tướng, 208 viên cạnh tướng, binh lính hơn 20 vạn. Trang Dương xem rồi thương tiếc vô cùng. Từ thuở nay, trăm dặm giao phong chưa có lúc nào mà hao binh tổn tướng đến thế. Nói rồi lơi lụy dầm về, kế truyền chúng tướng thâu binh, rút về thành Hoài Nam mà an dưỡng. Chờ tới năm tới sẽ hay, ấy là việc về sau. Đây nói về Trung Hậu, khi đang ngồi trên huỳnh la trướng nghị luận việc binh, bỗng thấy Điền Năng tay cầm 3 cây tên bước tới, mà tâu thuật lại những lời Ngũ Tân nói cho Trung Hậu nghe. Trung Hậu nổi giận lôi đình mắng rằng, đồ súc sinh, ta tha giết cho nó mà nó không biết ơn, để ta thẳng tới Hoài Nam bắt nó đánh thêm cho biết mặt. Yến Anh khi ấy tâu rằng, xin nương nương bất giận, việc ấy giống thiệt không nên. Hãy để cho Ngũ Tân sống thêm 1 năm, tới lai xuân sẽ hỏi hàng thư mà thảo tội. Trước đã khỏi chư hầu thê thói, lại thêm sự khuất hữu danh, bây giờ phải chịu kế thâu binh. Sách có chữ, Mạc Truy cùng khấu. Trung Hậu gật đầu khen phải, kịp truyền Ngự Lâm Quân dọn yến tiệc. Liêm Thoại Hoa rót rượu dâng lên. Trung Hậu kính mời cha con Liêm Pha công khó nhọc. Cha con Liêm Pha cúi đầu lạy tạ, chúc tề triều phước lộ thiên niên. Vua tôi đều vui vẻ say mềm, tướng sĩ cũng dày đoàn yến lạc. Tới quân kỳ bài và báo rằng Sở Chúa đã triệt binh về nước, giọng Giang Lầu đã phá nát như đất bằng. Một lời tấu với Cửu Trùng, xin nương nương hạ lệnh. Trung Hầu ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi nói rằng sao không thấy Hoa Dân Hàn biểu, làm phép chi trị nó bây giờ? Yến Anh lại tâu rằng Ngu Thần hôm qua xem có thiên tượng, thấy Đông Tề có một hắc khí xông lên. Quốc Mẫu đã phải chịu tay khiên, đào binh lại bốn bên phong khởi. Xin mau mau ban sư về nước, chẳng nên chậm trễ ở chúng này. Trung Hậu chuẩn tâu, rồi truyền lệnh cho chúng tướng nhổ trại thâu binh về nước. Ba quân nghe tin thâu binh đều mừng rỡ, réo ó vang dậy. Khi nên trời cũng chịu người biết đâu nổi nhân duyên họa phước. Nếu Tuyên Dương chẳng có Trung Hậu thì làm sao lập được bá nghiệp nước Tề. Vui tình quân sĩ thỏa thuê, đi ít ngày vừa tới triệu Tề giao giới. Bỗng thấy có quân chính ti lại rằng có sứ thần của công chúa Yên Đơn. Trung Hậu truyền chỉ cho vào, sứ thần tới trước Hàn Dinh mà triều bái tâu rằng tôi tên Cao Thần Võ, phụng mạng dân biểu văn cầu cứu tới Tề triều, xin Quốc Mẫu nương nương xem xét. Yến Anh liền lấy biểu văn dâng lên. Tuyên Dương và Trung Hậu xem một hồi lâu, mới biết từ lúc phân biệt đã gần 4 năm chẳng. Vì Tấn Anh có người vợ tên là Hồ Túy Dân lập ra một cái hỗn thiên trận. Dương Điệt là điền thường cũng bị khốn, còn Tam Quân không biết hao tốn là bao nhiêu. Trung Hậu xem rồi ruột đau như cắt, bèn đứng dậy tâu với Tuyên Dương rằng nay Giang Thần Yên Quốc là Ngụy Dân Anh, ỷ vào nó tinh thông tà thuật, lập ra hỗn thiên ác trận, làm cho Dương Điệt đã bị khốn hôm nay. Chúa công toan liệu lẽ nào, cho thần hậu an lòng giao kết. Tuyên Dương nói, nay rồi việc Hoài Nam phó hội, binh mã đang mỏi mệt thư hao, như người thê muốn đi qua giúp công chúa Yên Đơn, thì ngày nào được an thân ngọc thể. Trung Hậu lại tâu rằng, thần hậu với công chúa đã kết làm chị em, tình chi giao nghĩa trọng ngàn non. Như nay công chúa có sự nguy cấp mà sai sứ tới đây, thì thần hậu cũng phải nhớ lời thề thuở trước. Tuyên Dương nói, ngự thê chẳng từ lao khổ, muốn cho trọn nghĩa chị em, mặc lòng góp giác ôm yên, cho phỉ dạ kết nguyện sơn hải. Trung Hậu cảm mừng, liền quay lại hỏi quân chánh ti rằng đây là địa phận nước nào? Quân chánh ti tâu, đây là nơi Tam Kỳ Lộ, bên kia nước Triệu, bên này nước Tề. Trung Hậu liền đòi cha con Liêm Pha tới, ban thưởng 1000 đài vàng, 1000 đài bạc và mấy ngàn cây gấm nhiễu mà đền công ơn khó. Nhờ giúp sức mới lấy được nước trở về. Cha con Liêm Pha lệnh lấy các món, lạy tạ Tuyên Dương và Trung Hậu xong, cha con mới phân binh mà trở về Hàng Đan an nghỉ. Kế đó Trung Hậu lại kêu Yến Anh và Trang Bảo dạy rằng thống lãnh Ngự Lâm Quân Bảo Giá trở về Lâm Tri, còn bảo vợ chồng Điền Côn tuyển lấy 10 muôn binh cường tráng để đi qua Yên Bang giải cứu nạn nghèo. Xong rồi, dọn tiệc tiến hành, vợ chồng rơi lụy phân tay, một đàn về Lâm Tri hỗn hải, một đàn tới giải cứu Dịch Châu. Biết bao nhiêu muôn thảm ngàn sầu, 3 tiếng pháo phân nhau 2 ngã.